Cơn giông. Không còn nhớ được lần thứ mấy, từ khi cùng tiểu đoàn từ một vùng trung du ngoài miền Bắc hành quân vào làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường ở trong này, Thăng lại ra nhà ga vào chiều thứ bảy. Giữa một vùng đồi núi heo hút, cái khó khăn cằn cỗi thèm khát một chút màu xanh màu mỡ không phải chỉ thấy bằng mắt trong thiên nhiên mà thôi đâu. Hãy cứ nghe các anh em cán bộ và chiến sĩ mỗi người một câu đùa bỡn Thăng mỗi khi tiểu đoàn trưởng của họ đi ra nhà ga thì biết lòng con người ta có nhiều khoảng trống lắm. Con đường tàu thống nhất từ ngoài phía Bắc vào mới vươn tới cái ngôi nhà ga mới xây, tàu đã lăn bánh chủ yếu chở đá, tà vẹt và cũng đã chở hành khách. Đoàn tàu đi bao giờ cũng thốt lên những tiếng kêu rập rình, loảng xoảng, khiến người ta nghĩ đến sự va chạm của những khối sắt thép rất lớn. Xen lẫn vào đó là những tiếng kêu ken két cứ rít lên từng hồi, tưởng như con tàu không phải kéo đi bằng đầu máy hơi nước mà bằng một đoạn cáp sắt to bằng con chăn là ít, đè chĩu lên trên những tấm lưng áo quân phục bạc phếch và đầm đìa mồ hôi của những chiến sĩ bộ đội đang bắc đường xe lửa. Đám đông vợ lính và sĩ quan ngụy đi thăm chồng thò những mái đầu ra ngoài cửa toa xe, ngó bâng quơ một ngôi nhà ga mới xây, quét vôi màu hoàng thổ chưa khô. Ngôi nhà ga cứ lổ lộ ra trong ánh nắng gay gắt giữa một triền rừng lẫn đồi cỏ tranh như một bức ảnh cắt dán. Từ những ô cửa của đoàn tàu nhìn về phía đông, ở cuối mút dài rừng tranh và dưới bóng mát rẻ sẻn của vài cây cổ thụ đã chết khô là những dãy nhà lợp tôn mới cất lên của bộ đội làm đường tàu. Và từ khắp nhiều ngả rừng, cỏ tranh bị xéo nát, đổ dồn về nhiều vẹt đất thẳng tắp, bị cày ủi lên đỏ như tiết. Nơi gặp gỡ ở cuối mút các vệt đất là một vạt đồi bằng phẳng như một cái sân bóng đá. Người ta thấy trên đó nằm la liệt, không biết cơ man nào là xác xe tăng hỏng. Vừa mới được tiểu đoàn xe tăng của Thăng kéo từ mọi xó xỉnh khắp các chiến trường chung quanh về. Thăng đi ra nhà ga theo một vết đất mà xe tăng đã cày ủi lên. Lần này cũng như các tuần trước, Thăng ra đến nơi khi tấm ván cửa bán vé sắp sập xuống. Sau cái cửa tò vò vẫn còn hăng mùi vôi mới, một bàn tay thò ra kẹp trên hai ngón tay một tấm vé. Út nắn lại đợi thủ trưởng đó. Lần sau ra sớm sớm một chút hen. Con tàu rú hồi còi cuối cùng làm rung chuyển bầu không khí yên tĩnh của một vùng chiến trường vừa im tiếng súng. Thăng đã kịp gắn bàn chân lên cái bậc lên xuống. Con tàu giật nảy lên một hồi trong những tiếng kêu loảng xoảng đầy gắt gỏng, rồi bắt đầu nặng nề chuyển mình. Phần 2. Người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ quần áo sọc bước ra từ một khu trại cải tạo sĩ quan ngụy. Khi đi qua nhiều quãng đường đồi dài dằng dặc và khúc khuỷu, khi sắp ra đến nhà ga, đi chậm lại và thỉnh thoảng ngước nhìn lên trời. Không biết chuyến tàu có thể ra tới đây trước khi cơn giông ập đến không? Khi lo lắng tự hỏi, đưa cặp mắt lờ đờ nhìn dọc theo con đường sắt chạy hun hút về phía nam. Trong cõi hưu quạnh mênh mông của một buổi chiều sắp bước vào hoàng hôn, y chú ý nhìn thấy ở chỗ có mấy cánh cò trắng đang bay chấp chới trên một dãy cồn mà bên con đường sắt. Nơi có chiếc cống trắng vừa xuất hiện một vệt đỏ ối, y như một giọt máu rớt xuống vừa chảy nhiễu ra trên mặt đất. Nhìn kỹ thêm một lúc, y nhận ra đó là vệt đất do anh em bộ đội vừa kéo hai chiếc xe tăng từ sau cồn Tha Ma ra. Dù bây giờ đã sang thời bình hay khi đang còn đánh nhau thì những chiếc xe tăng đứng lẫn giữa nương ruộng và bờ bụi cũng thật khó nhận thấy ngay. Gã sĩ quan ngụy thu hết nhãn lực cố tìm hai chiếc xe tăng, mà trong đó có một chiếc y đã từng lái và đã bị bắn cháy. Gió mạnh lên, chiều hướng cơn giông đi dần theo hướng tây nam, mây đen đang chuyển dịch, trên bầu trời nhà ga dồn về nhiều tảng mây xám. Nhưng trên các bờ mép của chúng, phía mặt trời lặn đỏ khé. Không khéo, tàu đến thì cơn giông cũng đến. Lần này y nghĩ với vẻ lo lắng. Về mùa hè ở đây lắm khi cũng mưa dai lắm. Phòng đợi nhà ga mỗi lúc một đông, gần nửa hành khách là dân vùng ngoài vào mua sắm, vẫn chưa đến giờ bán vé. Trong đám người đang nằm hoặc ngồi trên mấy chiếc ghế băng với quang gánh cùng hành lý đặt sát bên cạnh, có nhiều người hình như biết mặt y. Y đứng ở góc nào cũng có người nhìn. Tự nhiên không biết từ lúc nào, y đã nép vào một góc kín đáo để tránh cái nhìn của mọi người. Y tìm thấy một chiếc ghế băng các chân đã gần long ra, khập khiễng, mặt ghế bám đầy những tảng vôi đã khô. Y liền ngồi xuống đấy, khoanh hai tay vạm vỡ trên ngực. Được một lát như chợt nhớ ra, y móc túi áo lôi ra một mẩu bánh mì ăn dở. Nhai hết mẩu bánh, y thè lưỡi liếm mép, rồi thu cả hai chân lên chiếc ghế băng. Y khép hai mi mắt dày cộm như người phủ thủng. Nhưng vừa chợp thiu thiu đi, y đã mở choàng mắt, trông thấy một người con gái mặc chiếc áo cánh màu xanh cũng vừa đến ngồi với y trên chiếc ghế ở tận ngoài đầu mút. Y luống cuống thả hai chân xuống, tự nhiên y xích dần ra, chiếm lĩnh cái đầu ghế đằng kia. Nghe nhà ga vừa báo là tàu ra chậm. Dạ, dạ, thế ạ. Trong lời nói và điệu bộ của y có một vẻ cuống quýt đến tức cười. Quả thật, với bộ quần áo của sĩ quan trại cải tạo, y không bao giờ lại dám chờ đợi một câu trao đổi bình đẳng như vậy. Nó có cái gì quá độ lượng, nhất là trông cô gái xinh đẹp và có văn hóa. Và lại chúa, nói quá vô phép, cái khuôn mặt trắng hồng của người thiếu nữ mới nhìn qua, ai cũng đoán biết là mới ở ngoài miền Bắc vào, sao mà giống vợ y. Phải, thật là giống Hân. Cái người vợ hiện giờ vẫn đang sống ngoài miền Bắc cùng một đứa con với y. Ngày mới lấy nhau, y ngồi âm thầm nhớ lại Hân mới ngoài 20. Trước đấy đã từng nhiều năm yêu Thăng. Nếu không có y nhảy vào thì vợ y đã lấy Thăng. Khi nhảy sang bên này cũng là như lúc đang có ở bên kia. Bao giờ y cũng là một người đàn ông có nhiều sức hấp dẫn. Y chơi đàn guitar được và hát hay. Y chợt nhớ cái buổi tối ấy, đoàn văn công không chuyên của sư đoàn biểu diễn ở trung đoàn 2. Sang tối thứ hai thì y mới từ trại trồng sắn được gọi về. Cây guitar quang đeo cây đàn đuổi theo. Ngôi nhà ngói năm gian mới xây, trụ sở huyện đoàn thanh niên mà nửa đêm trên dọc đường y ghé ngủ nhờ có một cái hiên đến là rộng và mát, và cũng có một chiếc ghế băng ban đêm vẫn bỏ ngoài. Khu thường trực huyện đoàn từ co đến khuôn mặt, nhất là cái cổ, thật là đáng giá nghìn vàng. Nửa đêm về sáng, y đã nảy ra cái ý định bẫy cô ta bằng cách dùng mấy ngón tay gãi gãi vào mặt hộp đàn. Lúc đầu cô ta còn nằm bên trong nhà mà kêu ùi ùi. Con chuột im được một lúc, lại từ trong xó bò ra, cứ nhè cái mặt đàn mà gặm. 3-4 lần như thế, cực chẳng đã, người nữ bí thư trực huyện đoàn thanh niên đã phải dậy mặc quần áo đi ra hiên để xua chuột. Người con gái nổi tiếng, gan vàng dạ sắt, đêm ấy phải đi ra đi vào hàng chục bận, cho nên than ôi đã chịu xa cái bẫy của hắn để làm vợ hắn. Ôi, suốt một đời tài hoa, y tự phong như một cái ngọn cây dẻo dai uốn theo một chiều giông bão, vậy mà đến lúc cuối cùng lại gãy. Y như một con cú đậu trong bóng tối, đang nhìn một con chim lông màu xanh vừa ra ràng tự nhiên bay đến đậu ở đầu kia chiếc ghế băng. Thưa cô, tiếng hắn trở nên ấm áp hơn. Cô đáp tàu ra hay chỉ tới đây để đón người nhà?
Tôi đi đón.
Dạ thưa, tôi cũng đi đón. Hắn cúi hẳn phiến lưng vạm vỡ vẫn còn khá mềm mại xuống, hai bàn tay ấp vào nhau. Theo quy định của trại thì chúng tôi không được đi đón người nhà thế này, nhưng vì tôi là chắc là bác cải tạo tốt. Dạ vâng. Không những thế, bây giờ tôi còn được liệt vào diện các cộng tác viên, những trại viên tin cậy của trại. Cô gái hình như đang muốn nhấp nhỏm đứng dậy, nhưng ở đầu kia hắn làm ra vẻ như nếu cô đứng dậy thì hắn sẽ ngã. Chiếc ghế cập kênh quá. Mà thưa cô có nghe nhà ga vừa báo là tàu ra chậm phải không ạ? Cô gái định ra hiên đứng, nhưng rồi phải ngồi nán lại. Có, tôi có nghe. Vậy thì không khéo mắc mưa mất. Cô xem trời kia, cơn giông to lắm. Cô có mang áo mưa đi theo chứ? Không, lúc sắp ra đi, bụng đã bảo dạ phải mang theo áo mưa, vậy mà cứ lúng quính với cái nồi cơm vẫn quên cái áo mưa. Người con gái mặc áo xanh đến lúc này đã chịu ngồi lại, nhìn bề nghiêng khuôn mặt, hắn có một nét gì đó thật khó nắm bắt, quỵ lụy nhưng lại tàn ác, nhưng đầy quyến rũ. Ở đây buổi chiều đi đâu, cô nên mang theo áo mưa, phòng khi thời tiết thất thường. Cô cũng ở gần đây thôi chứ ạ? Gần, vâng, gần. Người con gái mặc áo xanh đã đứng dậy, cô cầm chiếc nón đi ra ngoài hiên. Trên khắp khung trời đến lúc bấy giờ đã kín đen những đám mây giông, gió thổi rạp từng vạt sườn đồi cỏ tranh nhấp nhô như sóng hai bên con đường sắt. Không gian sáng bừng lên bởi những tia nắng quái từ mặt đất chiếu hắt lên bụng những đám mây. Phần 3. Thăng phải vã mồ hôi mới len vào được bên trong một cái toa mà đủ các loại bao đựng sắn thái lát phơi khô đã chất thành núi, chẳng còn một lối hở nào để đi lại nữa. Chiều trời này là có giông đây. Một người đàn ông mặt mũi trông rất hãm tài thốt kêu lên, rồi đang nhìn ra ngoài bỗng quay hẳn người lại, đảo hai con mắt nhìn Thăng, một cái nhìn như muốn chiếm độc quyền khoảng không gian sinh tồn. Vào chính giữa cái lúc Thăng đang khó chịu và thử kiếm một chỗ đứng khác, thì cách đấy chừng vài hàng ghế, một người đàn bà ý tứ bế đứa con đang ngồi cạnh đặt lên lòng. Lúc Thăng nhận ra đó là một người đàn bà mà lần nào đi tàu anh cũng gặp, cũng là lúc chị đã soạn xong một cái chỗ trống bên cạnh. Trên chiếc ghế đã có ba người kể cả đứa trẻ. Thăng rời người đàn ông quào quạo, nhưng vẫn một cách miễn cưỡng. Anh đến bên chiếc ghế, anh không vội ngồi xuống mà vẫn đứng. Chào chị. Dạ. Người vợ lính hay sĩ quan ngụy gì đó có khuôn mặt và dáng dấp như một nữ sinh ngước nhìn Thăng, có ý như muốn mời anh ngồi xuống nhưng không dám nói. Mời anh ngồi tạm. Cuối cùng chị đã dám nói. Anh ngồi ghé xuống trên mép ghế và đưa bàn tay khẽ thoa lên mái tóc của đứa bé. Chị và cháu vẫn mạnh giỏi. Dạ. Người đàn bà trở nên mạnh dạn hơn. Có lẽ anh cũng chỉ đến nhà ga đó như mọi ngày. Vâng. Tự nhiên Thăng thoáng thấy hơi khó chịu, như bị nhìn vào đời riêng. Phải, lần này Thăng vẫn chỉ đi đến cái ga đó rồi xuống. Và đến đó, người đàn bà và đứa bé cũng xuống tàu. Thăng biết rõ như vậy. Anh chị có mấy cháu ạ? Thăng hỏi thăm người đàn bà. Chúng em mới lấy nhau vài năm trước, ngày bên cách mạng ta vào, cho nên cũng mới được một cháu thôi ạ. Chị có vẻ chờ Thăng hỏi thêm điều gì nữa, nhưng Thăng chỉ tỏ ra sợ ngồi bên nhau im lặng mãi bất tiện, cho nên phải trò chuyện vì xã giao thôi. Trên cái miếng đất đã trải qua chiến tranh và đối địch nhau trong nhiều năm, mối quan hệ giữa những con người không phải trong một phút chốc lấy lại được sự cởi mở và hồ hởi. Thậm chí con người ta đôi khi phải bày tỏ sự bao dung với nhau bằng một khoảng cách của im lặng đầy tế nhị. Thăng ngồi nhích thêm ra sát mép ghế, đặt chiếc túi lưới bên trong có gói bánh, mấy cuốn sách truyện và hai chiếc đèn pin lên lòng, rồi cố quên hết mọi chuyện, ngồi hơi quay đi để khỏi phải trông thấy cái người đàn bà vợ sĩ quan ngụy bên cạnh cùng cái cặp mắt đang nhìn như nhìn vào đời riêng của mình. Thật ra người tiểu đoàn trưởng xe tăng phải quay lưng về phía người đàn bà để chị không thể trông thấy cặp mắt anh. Vốn là người quen sống dè sẻn trong việc bộc lộ tình cảm và cứng rắn, nhưng mỗi lần ngồi trên con tàu đang chạy trên con đường sắt vừa bắc, mỗi thước đất trước mặt lại gợi nhớ một trận đánh. Thăng không thể kìm nén xúc động. Chỉ cần nghĩ có biết bao anh em một thời cùng sống với nhau đã ngã xuống trên từng đoạn đường sắt con tàu đang băng băng chạy qua là Thăng đã thấy nước mắt tự nhiên dâng lên. Phải, có được một con tàu hỏa đang nhả làn khói xám và lăn bánh qua vùng đất này, Thăng cùng bao nhiêu đồng chí đã phải bền gan đi qua những ngày cùng kiệt của khó khăn. Chỉ có Thăng mới hiểu hết như thế nào là chiến trường nơi này. Đời Thăng đã từng phải sống những lúc đạn hết, gạo hết, đất dưới chân thậm chí chỉ còn một vạt rừng dốc đứng đủ để người lính đặt chiếc cùi xuống giữa hai bàn chân. Đêm đêm cùng nhau đốt một ngọn lửa, nhìn xuống những cuồng điện sáng xanh nhấp nháy suốt đêm, nhìn xuống những dải cồn cát trắng phau hoặc vàng rực trong nắng, nhìn xuống những khúc đường tàu đã chốt chặt bởi xe tăng địch. Tưởng như một xứ sở chỉ còn vĩnh viễn nằm lại đấy những anh em đã hy sinh, và trên lớp xương cốt của những người đồng đội của mình, tưởng như địch đã làm xong công việc, tưởng như chúng đã tiêu diệt cách mạng đến gốc rễ. Thăng đã đọc thấy trong các cuốn sách người ta mô tả lòng dũng cảm, nhưng anh chưa thấy ai vẽ lên tấm chân dung những người lính dũng cảm như vậy. Những người lính của trung đội ấy, cái trung đội 1 mà Thăng được điều sang để nắm lấy. Sau khi thằng Quang chạy sang hàng ngũ địch, một trung đội chiến đấu mà quân số chỉ bằng một tiểu đội, những cái mặt tái mét vì sốt rét, những con mắt lờ đờ, những câu nói dấm dẳng. Nhưng đó là những người lính kiên định, thực sự kiên định. Lúc bấy giờ, đường xuống đồng bằng không khai thông được, giáp ranh địch đã chiếm. Lối thông ra đường tuyến cũng bị địch chiếm. Thò mặt ra khỏi rừng là chạm địch. Đi đánh nhau về, ngồi nhìn thương binh cứ xỉu đi dần vì đói. Giữa lúc trên trời, chúng nó, những thằng chiêu hồi ra rà gọi tên từng người một ra đầu hàng. Cách mạng có những lúc vui vẻ và có những lúc như vậy. Người lính cách mạng có những lúc người ta ào đến để công kênh lên vai, ném hoa tới tấp lên người, và có những lúc như vậy. Có được những lúc vui vẻ là nhờ bền gan vượt qua được những lúc như vậy. Thăng như bừng tỉnh từ những mẩu ký ức đầy nặng nề. Anh lại sực nhớ những câu đùa bỡn rất sát của mấy cậu thuộc tổ 3, cái tổ kéo kích được trang bị máy móc đầy đủ nhất, vừa đi lôi chiếc T-34 của ta bị trúng mìn ở khu Gò Mả về. Chắc là trong suốt thời gian gần một tuần lễ cắm lều bên đường sắt để chữa hai chiếc xe tăng, thế nào cánh lính sửa chữa chẳng lang thang vào xóm, không khéo chúng nó gặp phận. Nếu không, mấy cái thằng lính của anh làm sao biết kỹ về cô giáo Phận như vậy? Hẳn lúc này, Phận đã dạy xong những tiết buổi chiều, theo một con đường mòn chạy ngoằn ngoèo giữa những trại đồi hoang mọc đầy thanh hào để ra ga đón anh. Mới cách đây vài năm, hồi Phận còn là một cô học sinh nhút nhát của trường sư phạm 10+3 của tỉnh. Thỉnh thoảng, Thăng cũng có gặp, nhưng hồi ấy, Thăng chẳng bao giờ nghĩ có lúc anh sẽ yêu Phận, cũng như chẳng ai ngờ học xong có thể coi như một điều rủi ro. Phận bị điều một mạch vào tận trong này. Ở ngoài miền Bắc, Thăng nghĩ chắc là gia đình Phận đã biết Phận đã gặp Thăng và yêu Thăng. Và có lẽ trước tin này, người vui nhất trong gia đình là Hân. Phải, Hân sẽ rất mừng cho cả hai người. Đối với Hân, không phải bây giờ, mà ngay từ lá thư đầu của Phận gửi về nhà ở ngoài ấy, cuộc gặp gỡ vô tình giữa đứa em gái mình và Thăng tận trong này như đã báo trước, như đã hứa hẹn trước một điều. Rồi đây, Phận sẽ thay thế Hân. Tất cả những lỗi lầm không thể cứu chuộc mà Hân gây nên đối với Thăng sẽ được Phận bù đắp. Bằng tình yêu đầy trong trắng của Phận, và như thế là tất cả mọi điều mong mỏi tốt đẹp nhưng đầy sầu muộn của Hân đối với Thăng đã đến. Thăng biết ngày ấy, sau khi hỏi han khắp nơi và đã biết đích xác ở trong chiến trường, Quang đã chạy sang hàng địch, đã là tên phản bội. Hân đã gần như ngất đi, thậm chí sau đó Hân đau đớn và xấu hổ đã phải ôm con bỏ làng mà đi. Hân cũng xin từ chức, xin thôi cái chân ủy viên trực của đoàn thanh niên huyện. Từ cái hồi đó, Hân chỉ giáp mặt Thăng có một lần, do Hân chủ động tìm đến gặp Thăng. Khi nghe tin anh về phép, Hân phải đi bộ suốt 2 ngày từ vùng khai hoang tận trên miền Tây về và không mang con theo. Hai người gặp nhau ngoài cánh đồng. Thăng không ngờ Hân già và xấu đi đến mức thế. Mới 28 tuổi mà như đã bắt đầu bước sang tuổi già. Thật khó diễn tả hết những tình cảm trái ngược diễn ra trong lòng Thăng lúc ấy. Căm giận, khinh bỉ, thương xót và một điều thật trớ trêu, hình như Thăng vẫn còn yêu Hân, một thứ tình yêu dai dẳng qua ngày tháng như một vết thương không bao giờ lành. Mặc một chiếc áo cánh nâu đã sờn cũ, Hân ngồi trên cái bờ ruộng, những ngấn cổ tròn và rất cao ngày xưa giờ gục xuống như một cái cuống hoa bị gãy. Hôm thằng Quang chạy, trời cũng đổ xuống một cơn giông như hôm nay. Giữa những tia chớp nhằng nhịt, rạch nát một dải chân trời thấp, đầy mây đen, Thăng trông thấy hắn chạy đâm bổ về phía mấy đám ruộng mạ đằng xa. Nằm trước chân tre của một ngôi làng mà bọn địch từ bên kia sông mới nóng sang. Sao mà trong lúc ấy, tấm lưng áo quân phục màu nước dưa của hắn hàng ngày trông cứ như một tấm áo bằng giấy, và cả toàn thân hắn, cái tên phản bội, cứ vặn vẹo như một cái vỏ đỗ. Trong một phút hốt hoảng, bọn địch đóng trong làng tưởng ta lợi dụng cơn giông đánh dốc sang, cho nên chúng cứ nhè thằng Quang mà bắn. Hắn vội vàng nằm bẹp xuống, và khi nhỏm dậy trong đám ruộng mạ, hắn giơ một chiếc mùi xoa trắng khoát khoát về phía địch. Đột nhiên sau đó, hắn quay nhìn về phía sau. Chao trời đất, sao mà cả cái mặt hắn vàng như chát nghệ, và tròng con mắt cũng vàng rực và trở nên long lanh như mắt một con mèo hoang. Chẳng biết vì những ánh chớp trong cơn giông lúc ấy hay vì nỗi khiếp đảm của chính hắn khi nằm giữa hai làn đạn. Vì hắn đã nhìn thấy không những kẻ địch phía trước mà phía sau, Thăng cũng đang giương khẩu súng lên, cho nên hắn mới khiếp sợ đến mức như thế. Thằng chạy trốn thì khiếp sợ, mà kẻ nhắm bắn ở phía bên này thì cứ sững sờ. Chao kìa, mới trước mấy phút hắn còn ngồi giữa anh em đồng chí bên mình, trước một chiếc điếu cày, một đám lính giả vờ đờ đẫn hai mắt, giả vờ say ngất ngư, làm gì có thuốc lào. Một dúm tinh nứa sao tẩm với vitamin C. Và mới sáng ngày, mọi người còn súng vào nhạo hắn, đã nói mê sảng suốt đêm qua. Và ngày hôm qua, ngày hôm kia, hắn mới cùng mọi người đánh một chiếc quần xà lòn và chiếc áo cổ vuông đi gùi gạo, đi lấy củi. Và cả chiếc áo hắn đang mặc trên người bây giờ như một chiếc áo bằng giấy. Chiều hôm qua còn giặt phơi dưới bóng cây bên những chiếc áo của các đồng chí khác. Nhiều năm về sau, những khi ngồi nghĩ ngợi một mình, Thăng cứ tự hỏi mình, như hỏi một điều bí ẩn, tại sao trong lúc ấy, khuôn mặt màu vàng của tên phản bội đã nằm gọn trong vòng ngắm của khẩu tiểu liên AK bắn gập của Thăng mà Thăng không bóp cò. Thì hóa ra là như thế. Cái nhận thức của Thăng về hắn từ một đồng đội sang một tên kẻ thù tiến triển chậm chạp hơn cái động tác chạy sang hàng ngũ địch của hắn. Con tàu vẫn lao đi. Thăng nhoài người về phía bên kia để nhìn ra một vùng cánh đồng lẫn gò bụi về phía đông của con đường sắt. Đến đây mới đụn, sắp tới Liêu, vượt qua ga Liêu chừng nửa cây số mới tới cống trắng thứ nhất. Từ đấy ra tới giải cồn Tha Ma đã xảy ra trận đụng độ xe tăng còn 2 ga nữa và 3 chiếc cống trắng nữa đã từng được đánh số trong bản đồ chiến sự của hồi đó theo thứ tự 1, 2, 3 theo hướng đoàn tàu hiện giờ đang chạy. Có lẽ tại vì chiến trường quá hẹp, Thăng nghĩ, cho nên cuộc đời của hắn và Thăng y như hai thanh sắt đường tàu lúc nào cũng chạy song song bên nhau. Khi hắn đang còn ở bên mình, thì anh và hắn cùng sống trong một đại đội. Khi hắn chạy sang địch, thì anh và hắn vẫn cứ quẩn quanh trên mấy điểm cao đã được đánh dấu nhoe nhoét trên bản đồ. Anh và hắn lại vẫn càng dẫm lên một cành lá, một con đường mòn. Anh và hắn cùng lắng nghe một tiếng nổ, thở chung một bầu không khí nóng như lửa của vùng gió Lào. Phần 4. Từ lúc cô gái mặc áo xanh bỏ đi ra ngoài hiên, Gã đàn ông mặc bộ quần áo sọc vẫn một mình ngồi nguyên ở một đầu băng ghế. Đó là chiếc ghế mà những người thợ nề đã dùng trong những ngày xây ngôi nhà ga. Vừa ban nãy, đám đông hành khách đi chuyến tàu ra còn tản ra khắp nơi trong phòng. Đến giờ, họ đã đứng sắp hàng đôi trước cửa bán vé. Cơn giông mỗi lúc một vần vũ, không khí trở nên oi bức, gieo vào lòng hành khách một cảm giác chờ đợi đầy bứt rứt. Người đàn ông mặc chiếc quần áo sọc từ trong góc tối ban đầu còn thỉnh thoảng nhìn ra hiên, có ý tìm cô gái đi đón người nhà. Nhưng về sau, chính sự hiện diện của cô lại khiến y càng trở nên bứt rứt và bối rối, sợ sệt. Y ngồi thu mình lại, không biết làm gì cho qua hết thì giờ. Y ngồi bẻ từng đốt ngón tay, bẻ hết các đốt của hai bàn tay, y lại bẻ sang một lượt nữa, chẳng còn nghe được một tiếng kêu khục khô khan nào nữa. Nhưng từ mỗi đốt ngón tay, người đàn ông thấy chợt hiện lên một năm của đời y. Y ngồi đếm ngón tay trong khi chờ chuyến tàu ra.